Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trâm Y thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Chương trình hàng tuần tối thứ năm 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Thân chào luật sư Khanh.
Xin chào chị Trâm Y và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Ngày hôm nay Trâm Y xin được hỏi thăm luật sư Khanh riêng về những cái quy định trợ cấp xã hội đối với dân nhập cư như thế nào, trước khi mình nói tới cái vấn đề bảo lãnh liên quan. Thưa luật sư Khanh, đối với dân nhập cư, tức là những người chưa được thẻ xanh, cũng chưa phải là quốc tịch Mỹ, thì họ có được những cái trợ cấp nào không?
Thưa chị, thì trước hết là Khanh muốn giải thích cho quý vị khán thính giả về đang coi chương trình về cái vấn đề cái luật di trú Mỹ một chút. Thì luật di trú Mỹ nói là nếu mà quý vị trong cái quá trình mà quý vị muốn xin thẻ xanh với bên sở di trú, có nghĩa là từ cái từ họ gọi là adjustment of status, có nghĩa là quý vị đang ở bên Mỹ và quý vị muốn chuyển dạng từ cái dạng nào đó qua cái dạng thẻ xanh, thì lúc mà quý vị chuyển dạng đó thì sở di trú họ sẽ coi vài cái vấn đề. Một là lúc mà quý vị vào, quý vị có phải là hợp pháp hay không, hoặc hai lúc mà quý vị vào, quý vị có bệnh, những cái bệnh coi như bệnh tật mà coi như là nó rất là nguy hiểm đối với xã hội, hoặc ba lúc mà quý vị vào, quý vị có, trước khi quý vị vào hoặc là trong cái thời gian quý vị đang ở đây, quý vị có phạm tội gì không. Và cái nữa là họ nói là trong cái thời gian quý vị đang bên Mỹ, quý vị có coi như là một cái gánh nặng của xã hội hay không, bởi vì quý vị nhận được những cái trợ cấp của xã hội. Thì lúc trước tới giờ đó thì sở di trú họ coi về cái vấn đề quý vị có nhận tiền, coi như tiền trợ cấp về food stamp á, trước hết là food stamp,
về
coi như
phẩm,
quý vị có thực và phẩm
á,
mỗi tháng quý vị có nhận tiền hay không. Và ngoài ra thì có vài cái là coi như là cái cash benefit, có nghĩa là quý vị nhận được một cái số tiền nào đó mới cho quý vị coi như là lo về y tế. Và nếu hơn nữa, quý vị có nhận một cái số tiền nào đó mà coi từ chính phủ, hoặc chính phủ có nghĩa là từ nước Mỹ hoặc là từ tiểu bang, mà cho quý vị vào những cái bệnh viện coi như là trị về bệnh tâm thần hay gì đó không, thì trong cái quá trình đó sau này quý vị, nếu mà quý vị có xin thẻ xanh, thì nếu mà quý vị có nhận được những cái sự trợ cấp đó thì sở di trú họ có thể nói là quý vị là một cái gánh nặng của xã hội và họ có thể không có cấp cho quý vị thẻ xanh, hoặc là nếu không quý vị phải chứng minh rằng là quý vị hiện tại đang có khả năng để mà tự lo. Thì đó, cái đó là cái luật từ trước tới giờ. Cách đây tháng vừa rồi thì bên chính phủ của ông Tổng thống Trump mới đưa ra một cái dự định, họ muốn cải tạo lại cái luật về cái làm sao để mình biết những cái người này là họ coi như có phải là gánh nặng xã hội hay không. Và cái dự định mới này đó thì nói chung nó sẽ tăng ra, nó sẽ bao gồm nhiều cái khác mà quý vị có thể nhận được, chứ ngoài ra những gì Khanh vừa nói bây giờ nó sẽ bao gồm những cái việc khác nữa chứ không phải là không. Nên vì vậy,
nhưng mà trước khi mình nói vào cái quy định mà đang đề nghị đó, thưa luật sư Khanh, thì xin được tìm hiểu rõ một chút, tại vì trước nay ai cũng hiểu là phải là thẻ xanh thường trú nhân hoặc là người quốc tịch Mỹ mới nhận được phúc lợi xã hội. Còn đằng này những người tới Mỹ, tức là chưa có những cái dạng đó cũng được nhận được trợ cấp xã hội sao ạ? Và những cái trợ cấp đó là những cái trợ cấp nào và cho những cái dạng nào, cho những ai, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, có nhiều, đúng giống như chị nói, phần lớn á, những người nào có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch thì có thể nhận những cái sự trợ cấp này. Nhưng mà trong có vài tiểu bang họ có cho những cái, tại vì mấy cái chương trình này phần lớn là tùy theo tiểu bang, cái luật của tiểu bang chứ không phải luật của chính phủ. Có nhiều lúc tiểu bang họ có thể cho những người mà coi như không có thẻ xanh hoặc không có quốc tịch chẳng hạn. Theo Khanh biết thì bên Texas thì nói chung là những cái người mà không có quốc tịch, không có thẻ xanh thì không có thể nào mình xin những cái trợ cấp này được, ngoài một bộ phận nào đó thôi. Một cái chương trình Khanh muốn đưa lên là giống như cái chương trình Gold Card ở bên cái quận Harris. Thì quận Harris là một cái quận hạt ở bên tiểu bang Texas, nó bao gồm cái thành phố Houston. Thì những cái người nào mà không có thu nhập thấp và có thể xin cái thẻ gọi là Gold Card để mình đi khám sức khỏe. Và cái thẻ Gold Card này nói chung nó không có bao gồm, nó không có đòi hỏi là quý vị phải có quốc tịch hoặc có thẻ xanh. Quý vị có thể ở đây bất hợp pháp và quý vị vẫn có thể xin cái Gold Card này được. Cái này là cũng là nếu mà cái dự định này được thông qua thì hồi trước tới giờ cái Gold Card này thì không có được tính giống như là coi như là một cái gánh nặng cho xã hội theo luật di trú. Nhưng mà nếu mà cái dự định này nó được thông qua thì cái Gold Card này sẽ được coi như là một cái gánh nặng trong của xã hội với cái dự định mới. Thì để trả lời lại cho câu hỏi của chị lúc nãy chị hỏi đó, thì tùy theo tiểu bang, có những tiểu bang họ cho những cái benefit này mà họ không có đòi hỏi là cái người xin là phải có quốc tịch hoặc thẻ xanh. Có những tiểu bang họ bắt buộc là những cái người nào xin cái này phải có quốc tịch hoặc thẻ xanh. Tại vì ok, trước giờ giống như giờ, cái tiền mà họ trợ cấp cho những cái người mà có thu nhập thấp mà muốn thuê nhà ở, có nó gọi là Section A housing á, thì cái đó không có phải coi như là gánh nặng của xã hội dưới cái luật di trú. Quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị có một cái thu nhập thấp mà quý vị đang xin tiền trợ cấp để mà thuê cho quý vị một cái nơi ở, hoặc là quý vị lớn tuổi gì đó, mà lúc mà quý vị xin cái Section A housing á, thì trước tới bây giờ và tới tới lúc mà cái dự định này được thành lập thì nói chung cái đó không phải là một cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà sau này cái dự định này được thành lập thì nó sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, lúc trước giờ nếu mà quý vị nào có xin Medicaid, có nghĩa là quý vị phải nhớ về cái vấn đề y tế nó có nhiều trường hợp khác nhau, Medicare và Medicaid và cái thẻ vàng. Medicare là do chính liên bang, chính phủ Mỹ họ đưa ra. Quý vị nếu mà có tới tuổi về hưu hoặc quý vị nhận cái tiền SSI gì đó, một khi quý vị có cái đó, quý vị có thể xin Medicare. Còn Medicaid là do tiểu bang họ đưa ra. Medicaid có nhiều cái chương trình khác nhau, họ có thể cho quý vị Medicaid nếu mà quý vị thu nhập thấp. Và có vài trường hợp là nếu mà quý vị không có coi như là không có phải là thường trú nhân hoặc không có quốc tịch, quý vị cũng có thể xin Medicaid. Và trước giờ coi như những cái, nếu mà quý vị nhận Medicaid thì quý vị cũng không có coi được là coi như là một cái gánh nặng cho xã hội dưới luật di trú. Nhưng mà nếu mà cái sự cải tạo này nó được đi qua đó, thì nếu mà quý vị nhận Medicaid, quý vị sẽ coi như là một cái gánh nặng của cho xã hội. Nên vì vậy có nhiều cái hồi lúc trước thì cho dù quý vị nhận, nó cũng không có liên quan tới cái vấn đề là quý vị có dưới cái luật di trú quý vị có phải là một cái gánh nặng của xã hội hay không. Nhưng mà nếu mà cái sự cải tạo này nó qua, coi như là có nhiều cái mà quý vị đang nhận bây giờ cho dù lúc trước đây không phải là cái gánh nặng xã hội, nhưng mà sau này từ nay về sau nó sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Thì trong cái coi cái đó nó bao gồm cái tiền mà quý vị nhận trợ cấp về vấn đề ăn uống nè, là SNAP benefit. Về cái vấn đề Section 8 housing có nghĩa là tiền thuê cho giúp đỡ cho quý vị thuê nhà, về cái tiền medical care, về Medicaid riêng, thì đó, nó bao gồm cái đó. Và bây giờ có một cái nữa mà quý vị có thể đang có rất nhiều quý vị đang có nhưng mà quý vị không biết, cái đó là cái chương trình CHIP cho những cái đứa bé dưới 18 tuổi mà có trong cái coi như là gia đình có thu nhập thấp. Thì hiện tại bây giờ cái chương trình CHIP đó thì không phải là một cái gánh nặng cho xã hội. Và trong cái quá trình ngay bây giờ nè, cái dự định này được đưa ra nó gọi là cái commenting period, có nghĩa là trong cái thời gian mà thảo luận về những cái người ta đóng góp ý kiến về coi như cái thay đổi như thế nào, thì ngay bây giờ cái dự định này nó không có bao gồm cái chương trình CHIP vào coi như là một cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà nếu mà trong cái thời gian thảo luận này và người ta có đưa ý kiến ra đó, mà nếu mà sở di trú họ có định và họ muốn để cái chương trình CHIP này vào, thì nói chung từ đây trong tới tương lai, lúc mà cái chương trình này được cái sự cải tạo này nó được có tác dụng á, thì nói chung chương trình CHIP sẽ coi như là một cái gánh nặng của xã hội. Nhưng mà quý vị sẽ hỏi lại, nhưng mà con cái của chúng tôi được CHIP chứ đâu phải chúng tôi. Dạ, đúng, cái này nó hơi có một chút vấn đề trong đó. Nhưng mà nói chung á, bây giờ mình chỉ tóm tắt lại, nếu mà cái này được cái dự định này được thuận qua và chương trình CHIP được coi như nằm trong cái những cái gì họ muốn đưa ra đó, thì từ nay về sau CHIP sẽ coi như là một cái gánh nặng của xã hội cho quý vị nào mà đang muốn trong cái quá trình xin thẻ xanh. cái gánh nặng xã hội này, cái nó chỉ có áp dụng trong cái quá trình mình chuyển dạng từ cái dạng nào đó qua thẻ xanh, chứ một khi quý vị có thẻ xanh rồi thì cho dù quý vị nhận những cái phúc lợi này thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng cái hồ sơ của quý vị lúc mà quý vị muốn xin nhập tịch hay chẳng hạn. Tại vì cái này nó có liệt kê ra rõ ràng, nó không có dính líu gì tới vấn đề nhập tịch hết cả, nên quý vị không cần phải lo con đường đó. Mà quý vị nào mà đã xin cái thẻ xanh rồi đó thì trong cái đơn I-485 quý vị nhớ là có một cái câu nó hỏi quý vị đã bao giờ nhận được những cái public benefit hay chưa. Thông thường lúc mà mình điền đơn mình sẽ ghi không, còn nếu mà mình có đó, thì mình phải báo cho họ biết, thì tới lúc đó cái người nhân viên của Sở Di trú họ sẽ định như thế nào. Nhưng mà từ nay về sau nếu mà cái dự định này nó được thông qua và mình có ghi yes đó, thì có thể quý vị sẽ không được cái thẻ xanh, mà mình phải xin cái waiver, coi như là mình miễn đi cái vấn đề là mình là một cái gánh nặng xã hội.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh đã giải thích rõ ràng để quý vị khán thính giả cũng như Trà My được hiểu rõ hơn chi tiết. Như vậy đó là những người nào mà đang chuẩn bị xin thay đổi tình trạng di trú ở Mỹ hoặc là đang được bảo lãnh đi ha, thì những cái diện mà mở bảo lãnh đó, thì nếu mà tôi muốn đi bảo lãnh thêm một người thân nhân của tôi nữa mà tôi cũng đang nhận trợ cấp xã hội thì cái đó có ảnh hưởng gì không tới hồ sơ bảo lãnh của tôi?
Dạ thưa chị, không. Thông thường mình lúc mà mình nói về bảo lãnh thì mình có hai quá trình để bảo lãnh. Một là những người bảo lãnh đang ở bên Việt Nam hoặc là nước ngoài, hoặc là hai là những người được đang bảo lãnh ở bên nước Mỹ. Thì cái dự định này nó chỉ có áp dụng tới những người được bảo lãnh thôi, chứ không có áp dụng tới những người đứng ra làm giấy tờ bảo lãnh. Tại vì cái một cái phần của cái đơn lúc mà bảo lãnh là cái người họ làm đơn bảo lãnh họ phải đứng ra họ làm cái bảo trợ tài chính. Họ phải nói là một là họ có đủ cái khả năng về để mà lo cho những người được bảo lãnh qua đây, để họ không có coi như là sẽ tạo ra một cái gánh nặng cho xã hội. Còn nếu mà cái người bảo lãnh họ làm mà họ không có đầy đủ coi như là cái thu nhập để mà họ làm cái bảo trợ tài chính đó, thì họ phải nhờ một cái người khác đứng vào để mà thay thế và làm cái gọi là cái từ joint sponsor, làm chung, làm cái bảo trợ tài chính chung. Thì tới lúc đó cái hồ sơ này mới được thông qua, chứ không phải là gì. Nhưng mà cái dự định này nó giống như Khanh nói, nó không có áp dụng tới cái người được đứng ra để bảo lãnh, mà nó chỉ có áp dụng với tới người được bảo lãnh thôi.
Dạ vâng. Và với cái mục đích cuối cùng đó là bây giờ chính sách di dân của chính quyền Tổng thống Trump á, là chỉ muốn hạn chế cái số lượng di dân và người tị nạn vào Mỹ. Họ chỉ muốn sàng lọc những thành phần mà gọi là tài năng hoặc là những thành phần mà vào được nước Mỹ thì đóng góp cho nước Mỹ thì có nhiều cơ hội hơn so với những người mà vào nước Mỹ sẽ trở thành gánh nặng cho nước Mỹ. Thành ra đó là cái lý do mà họ muốn siết chặt lại những cái khe hở hiện tại trong luật di trú Hoa Kỳ. Dạ vâng, mình vừa nói về cái quy định trợ cấp xã hội đối với người nhập cư và cũng như là đối với những người mà đang mở hồ sơ bảo lãnh, đang được bảo lãnh vào Mỹ. Và ngay lúc này thì Trà My có rất nhiều câu hỏi và mình xin tạm ngừng cái chủ đề của mình để trả lời câu hỏi trực tiếp của quý khán thính giả liên quan tới di trú Hoa Kỳ, thưa luật sư Khanh.
Yeah.
Câu hỏi của Phương Phương, khi mình vào Mỹ làm thẻ xanh bao lâu có thẻ xanh, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, tùy theo cái tiểu bang mà chị đang ở. Thì có những cái tiểu bang khác bên Texas này là có 18 tới 20 tháng từ cái ngày mà chị nộp cái đơn I-130 và cái I-485 tới cái lúc phỏng vấn. Tại vì bây giờ Khanh có làm mấy cái hồ sơ từ hồi tháng 12 2016 và mới được phỏng vấn tháng 4 năm nay. Tháng 10 năm nay. Nên vì vậy coi như là cần 22 tháng đó. Còn những cái tiểu bang khác có thể 4 tới 6 tháng bên thì tùy theo chị đang ở đâu. Cali cái thời gian nếu mà phần lớn bên Cali cũng là coi như 12 tới 18 tháng. Nên cái này tùy chị ở đâu, chị nói cụ thể hơn chút thì Khanh mới biết. Còn nếu mà chị ở những cái nơi mà Khanh mới liệt kê Cali hoặc Texas thì coi như 12 tới 18 tháng. Texas không là 22 tháng rồi đó.
Vâng. Câu hỏi của Châu Nguyễn, qua đây đi làm và kết hôn có thẻ xanh 2 năm, bây giờ ly dị và đơn phương xin thẻ xanh 10 năm có được hay không, trong khi chờ đợi có thể kết hôn nữa hay không?
Dạ thưa chị, bạn đặt câu hỏi, nếu mà trong cái thời gian mà quý vị ở đây, sau khi quý vị có thẻ xanh 2 năm, quý vị ở đây ở thêm 3-4 tháng quý vị ly dị. Một khi quý vị bắt đầu cái quá trình ly dị, quý vị có thể xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Nhưng mà quý vị phải nộp những cái giấy tờ mà bằng chứng là quý vị trong từ cái lúc mà Sở Di trú cấp cho quý vị cái thẻ xanh 2 năm tới lúc quý vị ly dị. Quý vị phải chứng minh là quý vị có sống chung với nhau nữa. Rồi tới đó nếu mà bên là bên sở di trú họ chấp thuận cho quý vị cái thẻ xanh 10 năm thì ok. Rồi còn cái vấn đề thứ hai quý vị muốn hỏi, nếu mà quý vị muốn cưới người mới liền thì thông thường á thì quý vị phải đợi cái cuộc hôn nhân của quý vị kết thúc xong, và tốt nhất là quý vị hãy đợi tới lúc mà có quý vị có cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn, hãy làm cái bộ hồ sơ mới. Nếu mà quý vị muốn làm cái bộ hồ sơ mới liền sau khi quý vị kết thúc cuộc ly dị, tới lúc sở di trú hỏi lý do tại sao quý vị lại kết cưới quay nhanh như vậy, tốt nhất là quý vị có một câu trả lời chính đáng cho sở di trú nhé. Còn nếu không á, Khanh khuyên á, nên đợi tới lúc có thẻ xanh vĩnh viễn luôn, tới lúc đó hãy làm cái chuyện khác.
Vâng, và bạn này cũng thắc mắc là nếu xin thẻ xanh 10 năm không được thì người vợ sau này có thể lấy chồng và xin thẻ xanh lại được hay không?
Nếu mà xin thẻ xanh 10 năm không được thì thông thường cái quá trình sẽ là cái người được đứng ra đứng làm bảo lãnh, nên là cái người đang có thẻ xanh sẽ bị bỏ vào trục xuất. Tới lúc đó thì tùy, nếu mà sau này họ muốn trước khi quan tòa có một cái quyết định coi như rút lại cái thẻ xanh vĩnh viễn của cái thẻ xanh của cái người bị bỏ vào quá trình trục xuất đó, thì nói chung cái người bị trục xuất có thể nếu muốn cưới một người có quốc tịch khác và coi như là readjust cái status lại, có nghĩa là mình đã
Thay
làm
đổi cái tình
adjustment
trạng
rồi.
di trú.
Dạ, mình sẽ tự mình readjust lại nữa. Dạ, cái đó nó có thể xảy ra. Yes.
Đình Tiến, tôi có thẻ xanh đang ở Mỹ được 2 năm rồi, có thể bảo lãnh hai con của tôi qua Mỹ được không?
Dạ thưa anh người thường trú nhân có thể bảo lãnh con cái chứ, còn nhưng mà cái mà tốt nhất là hỏi là anh có cái thẻ xanh của anh qua cái diện gì diện cưới hỏi. Nếu mà anh có thẻ xanh qua cái diện cưới hỏi mà người anh cưới là người có quốc tịch đó, thì thông thường nếu mà cái sự cưới hỏi xảy ra trước khi con cái của anh được 18 tuổi thì cái người đứng ra bảo lãnh cho anh có thể làm cái hồ sơ cho hai đứa con của anh liền ngay bây giờ. Còn nếu mà con cái của anh đã quá 18 tuổi lúc mà anh cưới rồi đó thì no, bây giờ anh phải đứng ra anh làm cái bộ hồ sơ mà bảo lãnh cho con cái của anh. Còn nếu mà con cái của anh vẫn dưới 18 tuổi mà cái người đứng ra bảo lãnh anh không muốn làm bộ hồ sơ, thì bây giờ một khi anh là người thường trú nhân anh vẫn có thể đứng ra làm hồ sơ cho con cái của anh. Nói chung nó có ba cái cách để mà khác nhau để mà làm cái hồ sơ cho con cái của anh,
Tuyết
tùy theo
Phương
cái tuổi.
Nguyễn, hồ sơ xin thẻ xanh đã lăn tay có thể dùng passport của Việt Nam đi qua lại trong nước Mỹ được hay không?
Dạ thưa chị, thông thường chị đợi có cái thẻ đi làm đó thì chị có thể dùng cái passport để đi qua đi lại. Tại vì mình không có muốn coi như là, tại vì phần lớn là những cái người mà làm cho hải quan họ đều làm ở phi trường hết. Nên nếu mà chị chỉ có cái lăn tay, nói chung nó cũng không có tốt gì mấy. Nên tốt nhất chị đợi tới lúc nào chị có cái thẻ đi làm, chị hãy dùng cái đó để mà chị đi đi về về trong cái nước Mỹ.
Còn nếu như bay nội địa trong nước Mỹ thì sao ạ?
Thì đó, nên bay nội địa trong nước Mỹ đó. Dạ, chứ trong lúc này chị không có rời khỏi nước Mỹ đâu nhé. Nếu mà chị muốn rời khỏi nước Mỹ, chị phải có cái Advance Parole, nói chung là cái đơn I-131 Advance Parole.
Dạ vâng. Câu hỏi của Jerry Đặng là tôi chuyển đổi visa từ du lịch sang định cư thì con riêng của tôi có được kèm theo chung hồ sơ hay không?
À, thưa anh, giống như hồi nãy Khanh mới trả lời cho người vừa rồi đó, nếu mà anh cưới định cư mà anh cưới người có quốc tịch mà nếu mà con của anh là dưới 18 tuổi trước khi cái cuộc cưới hỏi xảy ra thì cái người đứng ra bảo lãnh của anh có thể làm cái giấy tờ cho bộ giấy tờ cho con anh, hai cái bộ giấy tờ đó sẽ riêng, mỗi người con muốn ăn theo sẽ có một cái bộ giấy tờ riêng.
Vâng, Peter Lang, cho em hỏi thường trú nhân bảo lãnh vợ tháng 4 năm ngoái, khi nào hồ sơ được tới NVC để nộp đơn bảo trợ tài chánh?
À, dạ thưa anh, nếu mà anh bảo lãnh tháng 4 năm ngoái, để anh coi lại nhé.
Được 17
Bây
tháng
giờ
rồi.
bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016 cho những người thường trú nhân muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái như dưới chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Anh mà nộp tháng 4 2017 thì nói chung anh phải đợi cần 8 tới 9 tháng nữa cái hồ sơ của anh mới coi như là được tới cái ngày mà để mà xin đi phỏng vấn. Đáng lẽ NVC đã gửi cho, nếu mà cái I-130 đó được chấp thuận thì bên trung tâm thị thực phải gửi cho anh một cái giấy nói là bây giờ anh có thể đóng cái tiền coi như tiền visa và cái tiền bảo trợ tài chánh rồi. Nhưng mà nếu mà anh chưa có cái đó thì một là anh liên lạc với NVC, hoặc hai anh phải đợi NVC tới lúc nào họ gửi lại cái giấy đó cho anh để mà anh bắt tay với cái việc kế tiếp.
Dạ vâng, câu hỏi của Trần Tâm, đi học high school ở bên Mỹ xong có nhất thiết phải trở về Việt Nam hay là apply trước khi tiếp tục xin học lên đại học, hay là cứ ở lại và xin nộp hồ sơ tiếp?
Cái này tùy theo cái visa của của quý vị đang có. Nếu mà quý vị đang có cái visa coi như cái international F1 thôi đó thì không có cần phải quay trở về Việt Nam, mình vẫn có thể xin lên cao hơn nữa, có nghĩa là mình có thể xin lên đại học. Còn nếu mà quý vị có cái J1, mà nếu mà cái J1 đó nó nói là sau cái J1 quý vị phải subject to the 2 year returning thì cái lúc đó quý vị phải về. Nhưng mà thông thường phần lớn theo Khanh biết những người mà qua đây mà đi du học thì chẳng hạn từ đi trường học ở dưới thì có nhiều đi trường tư mà họ có cái dạng F1 nên không cần phải quay về Việt Nam để mà xin cái F1 mới để mà đi lên đại học chẳng hạn, không
Dạ
cần
vâng.
thiết.
Thanh Hà hỏi luật sư visa còn hạn 2 tháng, khi qua Mỹ cho ở 3 tháng. Vì vậy thì như vậy visa hết hạn có sao hay không? Và khi visa hết hạn bao nhiêu ngày thì mình phải đi ra khỏi nước Mỹ?
Dạ thưa chị, cái visa của chị có thể hết hạn, cái đó là cái vé để mà cho chị vào nước Mỹ thôi. Còn cái thời gian mà chị ở nước Mỹ là bên lúc mà chị vào bộ hải quan họ đóng cái dấu mộc cho chị, họ cho chị ở tới bao lâu đó, cái thời gian đó nó mới quan trọng. Cái thời gian đó nó có thể kéo dài hơn cái visa của chị, cái đó không thành vấn đề. Một khi cái visa của hết hạn của chị hết hạn, có nghĩa là từ nay về sau nếu mà lúc mà chị quay về nước Việt Nam mà chị muốn qua lại thì chị phải xin cái visa mới, chứ không có nghĩa là chị phải rời khỏi nước Mỹ trước ngày cái visa của chị hết hạn.
Vâng, Khang Vũ diện F2A khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa anh, bây giờ diện F2A bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016. Còn về cái vấn đề khi nào phỏng vấn thì tùy theo cái hồ sơ của anh đã làm tới đâu và cái ngày priority date của anh là tới đâu. Ngoài ra cái đó không biết trả lời câu hỏi anh như thế nào.
Dạ vâng, anh Ba Hòa Hưng, thẻ xanh 2 năm, vợ quốc tịch Mỹ bảo lãnh, sau 2 năm xin thẻ xanh 10 năm thì được gia hạn có 18 tháng chứ không được 10 năm, xin hỏi lý do.
Dạ thưa anh, cái này là cái thời gian họ gia hạn cho anh là bởi vì lãnh sự quán họ không phải, xin lỗi, không phải lãnh sự quán mà sở di trú họ đang duyệt cái hồ sơ của anh. Nên lúc mà anh mới nộp cái đơn, mọi người, tất cả người nào xin cái đơn 751, lúc mà họ mới nộp cái hồ sơ thì họ sẽ nhận được cái hóa đơn nói là ok, cho dù cái thẻ xanh của quý vị đó là hết hạn, nhưng mà bây giờ tạm thời quý vị gia hạn cho cái thẻ xanh của quý vị trong 18 tháng. Tại vì cái thời gian đó là bên sở di trú họ sẽ duyệt cái đơn 751 này. Và nếu trong vòng 18 tháng họ chấp thuận cho quý vị cái thẻ xanh vĩnh viễn thì lúc đó quý vị họ sẽ gửi cho quý vị cái thẻ xanh mới. Chứ không phải là quý vị xin cái thẻ xanh vĩnh viễn mà họ chỉ gia hạn 18 tháng thôi nha. Cái 18 tháng này là cái hóa đơn của cái đơn 751 còn nói là họ gia hạn để cho cái thời gian đó họ duyệt cái hồ sơ của quý vị.
Vâng, cảm ơn luật sư Tuyết Anh. Xin hỏi là số điện thoại luật sư cho để liên lạc văn phòng BPSOS 281-530-6888, gọi hoài không được, có khi nào sai không?
Dạ thưa chị, không, cái số đó là số của điện thoại của văn phòng á chị, 281-530-6888
Dạ
á,
vâng.
đó chị tự gọi lại thử nha.
Dạ, câu hỏi của bạn Tuyết Anh đó là có người quen làm nail ở Cali muốn thuê mình qua đó làm EB3 có được hay không?
Về vấn đề nghề nail and EB3 và người Việt Nam bên Cali hơi khó đó chị. Tại vì bên Việt Nam, người Việt Nam mình bên Cali có rất nhiều thân nhân viên thợ nail, mà cái nói chung rất là khó chứ không phải là dễ.
Dạ vâng, như mình đã có một loạt chương trình nói về EB3, EB5. Trước đây quý vị có thể coi lại, bấm những cái chữ chính như là di trú, hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở VOA tiếng Việt. Nói về EB3 đó thì quý vị sẽ coi lại những chương trình cũ hoặc trên trang web chính của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Có lưu lại tất cả những chương trình đó. YouTube của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Có tất cả những chương trình chúng tôi đã trình bày rất kỹ về các dạng visa này. Như luật sư Khanh vừa nói là EB3 đó là người thuê mướn ở đây phải chứng minh là họ không kiếm được cái nhân viên đó ở thị trường lao động Mỹ thì họ mới có thể đem một người từ nước ngoài vào để tránh cái sự cạnh tranh không lành mạnh với thị trường lao động của Mỹ. Và Nguyệt Lan xin luật sư cho biết hồ sơ chồng tôi có thẻ xanh, nộp sở di trú, bảo lãnh tôi và đứa con nuôi dưới 18 tuổi, sở thuế mới kêu khai thuế, vậy khi nào gia đình tôi được đoàn tụ kêu phỏng vấn?
Thưa chị, sở thuế gọi chị, người chồng chị khai thuế không có dính líu gì tới cái vấn đề cái sở di trú, hồ sơ sở di trú. Trước hết chị cần phải biết là cái hồ sơ được nộp vào ngày nào, cái ngày ưu
À,
tiên
tháng
của
10, dạ, nộp hồ sơ tháng 10 năm ngoái.
nếu mà tháng 10 năm 2017 thì giống như anh nói, bây giờ bên dạng F2A họ mà bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra là họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016, có nghĩa quý vị phải đợi ít nhất 14 tháng nữa mới có thể tới phiên quý vị, tới phiên qua bên trung tâm thị thực để mà phỏng vấn.
Xuân Hồng Nguyễn, hồ sơ F3 tháng 11 2006, khi nào mới tới mình và lúc nào thì người nhà của mình đi bảo trợ tài chính cho mình được?
Chúc mừng chị, cái ngày đáo hạn của chị sắp gần rồi đó. Bây giờ hồ sơ F3 mà bên Bộ Ngoại giao không mới duyệt tới là ngày 15 tháng 6 2006. Chị tháng 11 2006 thì chị đợi cỡ 5-6 tháng nữa. Thì trong cái thời gian này Khanh khuyên chị nên liên lạc với người gia đình bên này của chị, người đứng ra bảo lãnh đó, nói là họ liên lạc với bên trung tâm thị thực coi họ đã đưa ra cái giấy để mà mình trả tiền bảo trợ tài chánh và cái tiền visa hay chưa. Nếu mà họ chưa đưa cái giấy đó thì họ nên đưa, bởi vì mình có thể làm nguyên cái bộ phận đó ngay lúc này và mình đợi tới 5-6 tháng sau thì cái hồ sơ hoàn tất, thì cũng tới lúc đó cái ngày ưu tiên của chị nó sẽ trùng với cái ngày đáo hạn, nên vì vậy cái hồ sơ của chị sẽ đi nhanh hơn thôi. Nên vì vậy Khanh khuyên chị là liên lạc với người nhà bên Mỹ liền, ngay liền đi, nói họ liên lạc với bên trung tâm thị thực để lấy cái giấy đóng tiền trợ cấp và coi như cái tiền
Bảo
visa.
lãnh. Dạ. Phương Phương, chồng ở Cali bảo lãnh vợ theo dạng thẻ xanh, thì khi qua Mỹ người vợ bao lâu, người vợ được thẻ xanh bao năm, mấy năm?
Thưa chị, tùy tùy theo từ cái ngày mà nước Mỹ họ cấp cho cái thị chị cái thẻ xanh, cái tuổi tác của cuộc hôn nhân giữa chị và người chồng chị là được bao nhiêu. Nếu mà cái ngày sở di trú họ cấp cho chị cái thẻ xanh mà cái tuổi tác của cái hôn nhân của chị và chồng chị là dưới 2 năm thì cái thẻ xanh của chị có sẽ là cái thẻ xanh 2 năm. Còn nếu mà cái ngày sở di trú họ cấp cho chị cái thẻ xanh và tới cái ngày đó cái tuổi tác của cái cuộc hôn nhân của chị và chồng chị đã quá 2 năm rồi thì tới lúc đó chị sẽ có cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm đó.
Dạ, Khang Vũ, tôi qua làm thẻ xanh ở Maryland bao nhiêu tháng?
Dạ thưa anh, bên Maryland thông thường là cỡ 12 tháng đó anh. Công 12 năm đó, xin lỗi, 12 tháng từ cái ngày anh nộp cái đơn I-130 tới lúc mà họ gọi đi phỏng vấn.
Dạ vâng, cho em hỏi, em đợi 5 năm thi quốc tịch thì có được nộp hồ sơ trước mấy tháng hay không, hay phải đợi đúng 5 năm?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường nếu mà thi nhập tịch đó, thì mình có thể nộp tới cỡ 3 tới 4 tháng trước khi mình đụng tới 5 năm. Cái quan trọng á, là tới cái ngày mình đi thi mình đã đủ 5 năm hay chưa, chứ không phải là cái ngày mà mình nộp giấy tờ mình đã đủ 5 năm hay chưa.
Dạ.
Thì
Phương Thảo Phạm đã có quốc tịch, muốn bảo lãnh ba và em gái dưới 18 tuổi. Hồ sơ bảo lãnh bao lâu và em gái có được sang cùng ba hay không?
Chị có thể bảo lãnh cho bố mẹ chị đi, bố mẹ chị có thể đi rất là nhanh trong vòng 1 năm, 1,5 năm đi, nhưng mà người em gái thì không, người em gái phải đợi ít nhất là 13 tới 14 năm sau mới có thể đi. Tại vì cho dù người em gái dưới tuổi vị thành niên hoặc mới sinh ra cũng vậy, không có thể đi ăn theo các người bố hoặc mẹ.
Dạ, diện F2A khi nào được phỏng vấn, làm từ năm 2016?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thì cái hồ sơ diện F2A bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là bây giờ họ mới duyệt tới những cái hồ sơ nào được nộp trước ngày 22 tháng 8 2016. Thì nếu tùy coi cái ngày ưu tiên của quý vị là ngày nào, nếu mà trước ngày 22 tháng 8 2016 thì quý vị nên liên lạc với trung tâm thị thực để mà làm cái bộ giấy tờ còn lại để mà lấy cái ngày phỏng vấn. Còn nếu mà quý vị chưa làm gì hết thì cái sẽ không có cái ngày phỏng vấn đâu.
Vâng, ở những câu hỏi liên quan tới F2B thì chúng tôi đã trả lời rồi, xin quý vị nghe lại nhé. Hậu Tony đang làm hồ sơ F4, người bảo lãnh muốn cho em đi qua du lịch Mỹ, tài chính có, nhà cửa có, cơ sở làm ăn có, đi được không?
Rất là khó đó anh, bởi vì nếu mà anh đã có một cái hồ sơ được F4, người ta đã nộp vào cho sở di trú rồi và bây giờ anh muốn đi qua đây du lịch, Khanh biết là bên lãnh sự quán họ sẽ phần lớn là họ sẽ bác đi cái đơn xin đi du lịch của anh. Coi như là 95-96% họ sẽ không cho anh đi.
Vâng, Tuyết Phương cho hỏi hồ sơ xin thẻ xanh dành cho người quá phụ bao lâu mới phỏng vấn kể từ ngày lăn tay?
Dạ thưa chị nói trước hết là chị phải nói chị đang ở đâu. Và cái thứ hai, nếu mà chị đang ở Việt Nam thì cái này nó cũng kéo dài cỡ 12 tới 18 tháng. Còn nếu mà chị đang ở bên Mỹ và chị đang xin cái thẻ xanh mà cái người chồng là đứng ra làm giấy tờ bị mất thì chị phải chuyển cái I-130 qua cái I-360. Lúc đó bên Mỹ này cũng kéo dài tùy theo chị đang ở đâu. Texas không thì có 18 tháng đó chị.
Vâng, và
Thì
nếu được
nếu
chấp
mà
thuận thì sẽ được cấp luôn thẻ xanh 10 năm hay là chỉ 2 năm?
nếu mà chị giữ cái dạng quá phụ thì chị sẽ được cái cấp thuận cái thẻ xanh 10 năm luôn, không có phải thẻ xanh 2 năm nữa rồi.
Dạ, Ngô Thị Hồng Lâm, 61 tuổi ở Việt Nam. Nếu như với cái tuổi tác như vậy kết hôn với công dân Mỹ thì cái người công dân Mỹ có thể bảo lãnh diện hôn thê được không? Hay
Dạ được chứ.
dạ.
Nói chung bên Mỹ không có vấn đề về tuổi tác mà muốn cưới như thế nào, nhưng mà vấn đề là cái sự chênh lệch tuổi tác thì sở di trú họ sẽ nhìn. Còn cái người nếu mà quý vị muốn cưới người lớn tuổi hơn quý vị, cái đó không thành vấn đề. Quý vị có thể 70, 80 tuổi có thể cưới người và được bảo lãnh qua, cái chuyện đó bình thường.
Câu hỏi của Tracy nghe nói là có trường hợp nếu mình không thể thi quốc tịch bằng tiếng Anh đó thì có thể thuê luật sư, họ sẽ nộp đơn lên tòa cho phép thi có người thông dịch mà không cần đợi đủ năm, có đúng không?
Dạ, thưa chị, không có chuyện đó đâu ạ. Thông thường nếu mà chị muốn xin thi quốc tịch bằng tiếng Việt chẳng hạn thì có 3 trường hợp. Một là chị là 50 tuổi và chị đã có thẻ xanh hơn 20 năm rồi. Hoặc hai, chị là hơn 55 tuổi và chị đã có thẻ xanh hơn 15 năm. Và cái trường hợp thứ ba là nếu mà chị đã quá 65 tuổi và chị có thẻ xanh hơn 20 năm. Ba trường hợp đó chị có thể miễn đi cái bằng thi bằng tiếng Anh và chị có thể thi bằng tiếng Việt. Còn ngoài ra nếu mà chị chưa có đạt được một trong ba chuyện đó thì cuộc thi của chị sẽ bằng tiếng Anh, mà chị không có thể nào coi như trả tiền cho luật sư để mà luật sư xin bằng tiếng Việt được.
Dạ
Còn
vâng,
cái cuối
Thủy.
cùng nữa, nếu mà coi như là chị có bệnh về tâm thần hay là về cái đầu, cái trí nhớ của chị kém bởi vì chị có bệnh tật gì đó thì mình có thể xin miễn đi cái sự thi hoàn toàn. Nhưng mà ngoài bốn cái trường hợp đó là nói chung là phải thi
Không có
bằng tiếng
chuyện đặt
Anh.
cách nào khác. Vâng,
Dạ.
Thủy Trần có thẻ xanh, con có bảo lãnh được ba mẹ hay không?
Dạ, thưa chị, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được bố mẹ, cái phải là có quốc tịch mới bảo lãnh được bố mẹ được.
Dạ, câu hỏi cuối cùng là diện F4 còn trong gia đình, con trong gia đình 27 tuổi có khả năng được đi hay không? Hay là mình có cần làm giấy khiếu nại gì không?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, cái này tùy theo cái ngày ưu tiên của quý vị là như thế nào và cái ngày mà sở di trú chấp thuận của quý vị là như thế nào và cái hồ sơ này đã được tiến tới cái quá trình đi chưa. Tại vì Khanh mới làm cái hồ sơ mà cái người con được qua đây họ đã 27 tuổi rồi, nhưng mà cái vấn đề là mình có thể dùng cái bài toán mình trừ tuổi ra được và cái người con này được đi theo. Nhưng mà nếu mà chị hỏi như vậy mà không có đưa ra rõ ràng thì Khanh không có câu trả lời cho chị được, tại vì chắc có thể cái hồ sơ của chị cũng chưa có tới cái giai đoạn để mà xin visa nữa
Dạ vâng,
nên dạ.
đã hết thời gian rồi nhưng mà một câu hỏi của Yến Trần thôi, xin luật sư giải quyết luôn nhé. Thời gian xét duyệt DS-260 của NVC bao lâu?
DS-260 không có thời gian xét duyệt chị. Thông thường một khi chị nộp cái đơn nó xong, chị in nó ra, nó có cái confirmation. Bởi vì cái DS-260 đó là một khi mình hoàn tất mình gửi và hết cho trung tâm thị thực sẽ gom hồ sơ để mà gửi về lại cho lãnh sự quán, chứ không phải là họ ngồi và duyệt cái DS-260. Cái
Dạ vâng.
260 đó chỉ là cái đơn thông tin cá nhân để mà cho lãnh sự quán họ duyệt cái hồ sơ thôi. Nên chị có thể làm cái DS-260 trong vòng 1 tiếng đồng hồ là xong. Nhưng mà nếu mà cái bộ giấy tờ với trung tâm thị thực chưa xong.
Thời gian hết rồi và chúng tôi không đủ thời lượng để giải quyết tất cả những câu hỏi trong cùng một chương trình. Xin hẹn gặp lại vào mỗi buổi tối thứ năm, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã yêu mến chương trình và theo dõi thường xuyên, và chúng tôi mong được đón tiếp quý vị hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh.
Cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Voa. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Gia Bảo, 37 tuổi, phái nam ở Sài Gòn hỏi như sau: thưa bác sĩ, cách đây một tháng cháu bị tình trạng buồn tiểu ngay sau khi đi tiểu khoảng 5-10 phút. Nếu cố gắng nhìn thì có thể nhìn được đến 30 phút. Sau khi xuất hiện triệu chứng trên, cháu đã đến Bệnh viện Bình Dân Sài Gòn để khám bệnh. Tại đây cháu được siêu âm vùng bụng, xét nghiệm nước tiểu. Kết quả nước tiểu bình thường, thận bình thường, tuyến tiền liệt bình thường. Bác sĩ ở đây kết luận cháu bị viêm niệu đạo và cho thuốc về uống. Tuần thứ ba uống thuốc, khi cháu uống thuốc tới ngày thứ năm thì người có cảm giác mệt mỏi rã rời, chóng mặt, tay chân bủn rủn, đứng không vững, trong người như có lửa đốt, nên cả đêm đó thức trắng không ngủ được. Sáng hôm sau có liên hệ với bác sĩ đang điều trị cho cháu thì bác sĩ nói có thể là cháu bị phản ứng với thuốc Mionan nên yêu cầu ngưng không uống nữa, chỉ tiếp tục uống Sartral. Sau khi ngưng thuốc Mionan thì cháu không còn bị các triệu chứng mệt mỏi như trên. Sau khi uống thuốc 3 tuần thì tình trạng có cải thiện hơn nhưng vẫn chưa bớt, vẫn còn tình trạng mắc tiểu sau khi đi tiểu khoảng 15-20 phút. Nếu không đi tiểu ngay thì cũng có thể chịu đựng được từ
một tiếng cho đến một tiếng rưỡi. Ba ngày nay cháu không đi tái khám, cũng ngưng không uống thuốc vì từ lúc uống thuốc cháu cảm giác nóng lưng khi đi ngủ vào ban đêm và ngủ không được ngon giấc. Cháu đang ngưng thuốc để xem có hết tình trạng bị nóng lưng hay không. Xin bác sĩ cho biết là cháu có đúng là bị viêm niệu đạo không? Cháu có nên tiếp tục tái khám và uống thuốc không ạ? Mong nhận được giải đáp của bác sĩ. Xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về viêm niệu đạo. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát và không có nhằm thay thế vai trò của bác sĩ đang chữa bệnh cho bệnh nhân. Hơn nữa, vì thính giả đang được bác sĩ chuyên khoa theo dõi và chữa bệnh thì tất nhiên cần tiếp tục đi khám bệnh và theo đúng các hướng dẫn. Thì trong y học, một trong những cái nguyên nhân mà thất bại quan trọng khi mà chữa bệnh là cái liệu pháp đó, là vì bệnh nhân không có theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Thì ngược lại, càng nhiều bác sĩ chữa cho một bệnh nhân thì càng dùng nhiều thuốc men, và là càng nhiều thuốc men thì càng nhiều phản ứng phụ. Và chúng ta sẽ bàn về những cái phản ứng phụ trong cái bài nói chuyện hôm nay. Hay là những cái tương tác, những cái interaction ngoài ý muốn giữa các thuốc và dựa trên những cái cách chữa trị khác nhau. Thì ví dụ người ta nhận xét rằng là đối với cái nền y tế Pháp hiện nay thì nó thuộc về loại tiên tiến. Nhưng mà một cái vấn đề quan trọng là nó được xếp không có cao bằng một số nước khác, là vì cái người bệnh nhân Pháp họ gặp khó khăn là họ dùng quá nhiều thuốc. Có lẽ là vì truyền thống chữa bệnh của họ quá dài, và so với những cái nước khác thì ví dụ như so với nước Mỹ. Thì Việt Nam chúng ta cũng cái thừa hưởng ảnh hưởng của Pháp, của nền y tế của Pháp, và có lẽ cũng chúng ta cũng có khuynh hướng dùng rất là nhiều thuốc. Và so với Mỹ thì Mỹ cái số thuốc rất là giới hạn, nhất là tác dụng kiểm soát của FDA. Và theo như tôi biết thì gần đây thử nghiệm về phẫu thuật cũng tăng rất nhiều. Thì cho nên chúng ta sẽ bàn rộng hơn ở đây với cái mục đích chính là giúp cho cái người bệnh, nhất coi như là cái người tiêu thụ cái dịch vụ ở trong cái y tế, hiểu thêm về cách làm việc của bác sĩ và những cái phương pháp trị liệu. Vì một điểm nữa là những cái triệu chứng cho niệu đạo rất là phổ biến, không những ở người già mà ở người trẻ rất phổ biến, là vì đúng như là xã hội Mỹ hay là có thể là cũng xã hội Việt Nam, cái vấn đề những cái bệnh mà lây lan qua do tình dục thì càng ngày càng gia tăng. Và tôi cũng xin nói trước là tôi sẽ có thể bàn về một cái số khía cạnh về bộ phận sinh dục có thể nhạy cảm đối với một số vị thính giả. Bây giờ chúng ta bàn về cái viêm niệu đạo, thì cái niệu đạo là cái gì? Niệu đạo là cái ống mà nó dẫn nước tiểu, nó đi từ cái bọng đái, từ cái bàng quang, hay là tiếng Anh gọi là bladder. Và cũng từ cái ống đó mà cái tinh dịch, lúc mà xuất tinh thì cái tinh dịch nó đi ra ngoài. Và bao quanh cái tuyến tiền liệt ở phía dưới của cái bọng đái đó thì có bao quanh cái niệu đạo, thì có cái tuyến tiền liệt nó nằm trên đường đi của niệu đạo. Và vì cái tuyến này nó tiết ra một số chất vào cái niệu đạo để góp phần vào tạo nên tinh dịch và cái nuôi dưỡng tinh trùng. Thì cái triệu chứng của cái viêm niệu đạo là gồm những cái triệu chứng điển hình như sau. Là thứ nhất là có mủ, hoặc là cái chất nó vừa mủ vừa nhớt nó chảy ra từ niệu đạo. Nếu mà trong tiếng Anh thì chúng ta gọi là purulent, là mủ, hay là mucopurulent discharge. Và cái người bệnh cảm thấy đi tiểu khó, đi tiểu đau, hay là cứ đi tiểu hoài và ngứa đầu bộ phận sinh dục, và lúc giao hợp có thể đau, lúc xuất tinh có thể đau, và nước tiểu có thể có máu, hay là tinh dịch có thể có máu. Thì bác sĩ khi mà họ gặp một cái người bệnh với những cái triệu chứng như vậy thì họ sẽ lấy cái nước tiểu mà họ thử. Và cái đó trong tiếng Anh chúng ta gọi là urinalysis. Thì cái thử mà giản dị nhất là người ta lấy một cái que thử nước tiểu, trong tiếng Anh gọi là test strip hay là dipstick. Người ta nhúng vào trong nước tiểu đó, và cái que đó nó sẽ phát hiện những cái bạch cầu, the white blood cell. Khi mà có bạch cầu nhiều thì chứng tỏ là có mủ ở trong đó. Và nó cũng phát hiện một cái chất gọi là chất nitrite, ở tiếng Anh gọi là nitrite. Thì những cái chất nitrite này nó do cái vi khuẩn nó nhiễm ở trong cái nước tiểu. Trong nước tiểu bình thường thì có những cái chất nitrate, và nếu mà có cái con vi khuẩn, cái con vi trùng ở trong đó, thì nó sẽ biến cái chất nitrate thành cái nitrite, và cái dipstick đó nó phát hiện cái chất nitrite. Và có thể là đôi khi có những cái hồng cầu ở trong đó, có nghĩa là máu, và đó là những cái chỉ dấu gián tiếp có nhiễm trùng ở trong nước tiểu. Cho nên khi mà lấy mẫu nước tiểu mà chúng ta lấy được cái mẫu đầu tiên của buổi sáng là nó nhiều hơn và nó đậm đặc hơn, thì thường thường là kết quả tốt hơn khi mà chúng ta đi thử nước tiểu để mà phát hiện, để mà đi truy tầm cái vấn đề nhiễm trùng. Nước tiểu mà lấy ở trong ngày, nhất là mình chúng khi tới phòng mạch uống một cái lượng lớn, một cái chai để có nước tiểu thử, thì cái mẫu nước tiểu đó có thể là nó có không có những cái chất kể trên ở cái mức mà cái dipstick nó phát hiện được. Và do đó có thể là mặc dù người bệnh có nước tiểu bất bình thường, nhưng mà khi thử thì nó không có thấy gì là bất bình thường. Nhưng mà nếu mà nước tiểu mà thử bình thường, mặc dù có lặp đi lặp lại hay là lấy một cái sample, là một cái mẫu tốt, thì cần phải xét lại cái chẩn đoán là cái người bệnh có bị viêm cái niệu đạo hay không. Thì cái niệu đạo bây giờ nó viêm là do những cái vấn đề gì? Có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà cái chúng ở cái lứa tuổi mà chúng ta bàn ở đây, những cái người trẻ và thường gặp nhất là cái nhiễm trùng do những cái bệnh nhiễm trùng do đường tình dục, và trong tiếng Anh thì bây giờ người ta gọi những cái đó là sexually transmitted disease. Sexually là qua đường tình dục và nó được truyền qua đường tình dục, việc viết tắt là STD. Trước đây cho cái ngôn ngữ thì trong tiếng Việt chúng ta thì chúng ta gọi đó là những cái bệnh phong tình, và trong một đôi nơi trong tiếng Anh người ta vẫn còn gọi những cái này là venereal disease, nhưng mà phần đông thì bây giờ người ta gọi là STD. Thì những cái STD mà thường bàn đến nhất thì chúng ta biết là thứ nhất là bệnh gọi là bệnh lậu, trong tiếng Anh gọi là gonorrhea. Thì cái bệnh lậu nó do một cái con vi khuẩn, nó tên là Neisseria gonorrhea, và trong các cái phương tiện thử nước tiểu tìm lậu như hồi trước thì người ta lấy cái nước tiểu người ta đi cấy hay này kia, nhưng mà bây giờ nó dạng gì hơn thì người ta lấy cái nước tiểu và trong đó người ta đi tìm cái chất axit nhân của cái con vi trùng lậu. Nó gọi là nucleic acid amplification. Amplification là phóng đại ra. Nucleic acid là acid nhân của cái con vi trùng vi khuẩn Neisseria. Người ta phóng đại nó ra và người ta phát hiện nó có hiện diện ở trong cái nước tiểu của người bệnh. Và cái test đó gọi là nucleic acid amplification testing, viết là tắt là NAAT. Thì nó là thuộc loại nhạy bén nhất, có nghĩa là không có cần phải thọc một cái cây bông gòn vào trong cái niệu đạo như ngày xưa mà đi tìm con vi trùng đó, mà chúng ta chỉ cần lấy nước tiểu chúng ta thử được. Nhiễm trùng thứ nhì mà đáng kể là một số vi khuẩn khác như là Chlamydia trachomatis. Cái loại Chlamydia này nó không có, nó là một cái loại vi khuẩn nó khác cái loại Neisseria, nó mọc chậm và cấy nó ra cũng khó nữa, mà và nó cho cái và một cái loại nữa gọi là urea plasma. Thì cái trường hợp hai cái loại này thì người ta gọi đó là những cái viêm niệu đạo, không phải là lậu. Đó là cái trong tiếng Anh người ta gọi là non-gonococcal urethritis. Thì cái lậu nó có triệu chứng nhanh hơn. Sau khi giao hợp với người bệnh chừng 2-3 ngày, 3-4 ngày là cái người bị lây họ có triệu chứng rồi. Và cái triệu chứng nó rõ ràng hơn, là chúng ta nói có thể chảy mũ. Và những cái vi khuẩn khác mà chúng ta đặt vào trong cái nhóm là non-gonococcal urethritis, NGU đó, là không phải lậu đó, thì cái tỷ lệ có nhiều người bệnh họ không có triệu chứng gì hết, đến 16% là họ không có triệu chứng, hay là có ít triệu chứng thôi, bác sĩ phải hỏi là họ có cái tiếp xúc tình dục với là một cái người nào bị bệnh thì khám thì biết thôi, chứ họ không có triệu chứng, nhất là đằng về phụ nữ. Và thường là thay vì thấy có mụ thì trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy một cái nước trong nó chảy ra từ niệu đạo, và có thể định bệnh sau khi cái người bạn tình, ví dụ cái người partner họ bị bệnh thì cái người đó đi khám thì bác sĩ lo chữa và khám phá ra. Bây giờ thường những cái trường hợp những cái người mà bị bệnh như vậy đó, chúng ta vừa kể hai nhóm đó thì họ không có bị đi bệnh, chúng ta gọi là cái tiểu láo, như trong cái trường hợp mà vị thính giả hỏi ở đây, có nghĩa là cứ đi tiểu hoài, và tiếng Anh gọi là frequency, mới đi tiểu, muốn đi tiểu nữa hay là khó nín tiểu. Thì khi mà có hai cái dấu hiệu đó thì thường thường người ta ngoài cái vấn đề urethritis, viêm niệu đạo, người ta phải nghĩ đến cái bệnh là cái người bệnh họ bị cái viêm bồng đái gọi là cystitis, hay là cùng với vấn đề cystitis ở đàn ông thì nó có cái vấn đề là cái viêm tuyến tiền liệt, và cái viêm đó tuyến tiền liệt gọi là prostatitis, nó có thể là cấp tính hoặc là có thể là mạn tính, có nghĩa là nó có thể kéo dài lâu. Bây giờ nói về phương diện chữa trị, và tôi sẽ có một số nhận xét về cái thuốc mà được nêu trong thơ. Thì nói về bệnh lậu thì bệnh lậu tương đối chữa nhanh, gonorrhea, và nó cần chữa bằng những cái kháng sinh. Thì cái cơ quan mà kiểm soát bệnh tật của Mỹ bây giờ họ khuyến cáo là nên dùng cái ceftriaxone, là một cái loại cephalosporin mà nó chích. Nó bao quát nhiều cái công vi trùng khác nhau, nhưng mà trong mục đích này là để chữa bệnh lậu, và chỉ chích một cái liều tương đối nhỏ là 125 mg, chích vào thịt. Thường thường thì tôi không có phổ biến những cái liều của thuốc, nhưng mà trong cái trường hợp đây là những cái bệnh về tính dục thì chúng ta cũng nên hiểu sâu về cái vấn đề này. Và hoặc là uống một cái viên thuốc Cefixime, viết là Cefixime, 400 mg, thì chỉ một liều đó thôi. Và cái thuốc này thì hiện giờ bên Mỹ rất đắt, tuy là một viên nhưng mà cũng đắt tiền. Thì những cái lựa chọn khác là người ta mình có thể chích những thứ thuốc khác, và tôi có đã danh sách những cái thuốc mà có thể chích theo cái khuyến cáo của CDC. Đây là một cái kiến thức mà phổ biến do CDC, chứ không có phải là riêng hay là bí mật gì. Thì trước đây người ta hay dùng cái một cái thuốc gọi là cái nhóm quinolone. Quinolone ví dụ như cái thuốc Cipro mà nhiều người Cipro. Những cái nhóm quinolone mà bây giờ CDC họ không có khuyến khích chúng ta xài cái quinolone này nữa. Mặc dù là cái quinolone này thuốc nó rẻ và nó chỉ uống chừng 1-2 viên thôi. Là ví dụ như cái thuốc Tavanic mà vị thính giả nêu ra gọi là levofloxacine. Thì hồi trước là người ta chỉ dùng một cái liều 250 mg để chữa cho bệnh lậu thôi. Nhưng mà bây giờ người CDC họ khuyến cáo là không có dùng cái thuốc đó như là cái first line, như là cái thuốc đầu tiên để mà chữa lậu nữa. Là vì cái những cái con vi trùng Neisseria nó đã kháng thuốc nhiều với cái thuốc này. Và người ta muốn giữ cho cái thuốc này để mà chữa những cái bệnh khác quan trọng hơn. Và nó cái vấn đề kháng thuốc này nó xảy ra nhiều ở châu Á, ở vùng Thái Bình Dương. Và tôi thiết nghĩ là có lẽ là Việt Nam cũng giống như vậy. Bây giờ nói về cái vấn đề viêm niệu đạo không phải lậu, tức là non-gonococcal urethritis. Thì cũng theo CDC là cái cơ quan kiểm soát bệnh của Mỹ, thì người ta khuyến cáo là nên dùng azithromycin là 1 gram. 1 gram gồm là 2 viên, 1 viên 500 mg, thì 1 gram là 2 viên, uống theo một liều mà thôi. Thì cái này là như cái vị thính giả nêu ra trong thư là đã uống để hết 1 gram của cái thuốc này. Hay là một cái chọn lựa khác là người ta dùng một cái loại tetracycline, nhưng mà cái tên nó là doxycycline, viết là doxycycline, và uống 100 mg một ngày 2 lần. Và cái này thì thay vì phải uống một liều thôi như azithromycin, thì cái này nó uống đến 2 lần một ngày và uống trong 7 ngày suốt 1 tuần. Thì tuy nhiên là cái tỷ lệ khả thất bại khá cao đối với những cái con vi trùng này sau khi mà chữa một đợt, ví dụ như uống một cái liều azithromycin hay uống 1 tuần lễ doxycycline. Vì nó có những cái một cái species nó hơi khác thường, nhiều khi nó lại kháng với cái thuốc đó, và những cái con vi trùng này nó cái cách sinh sản của nó không có bị ảnh hưởng nhiều với những cái thuốc men, nên có thể mình sẽ thất bại. Thì nếu mà cái triệu chứng nó vẫn dai dẳng thì có thể nên gửi nước tiểu đi cấy. Ví dụ như trong trường hợp đây vị thính giả không có nêu là bị cái con vi trùng nào hay là bác sĩ có đi cấy nước tiểu hay không, hơn nữa nước tiểu trong cái trường hợp cũng nói là bình thường. Nhưng mà ví dụ ở một cái người bệnh điển hình bị viêm niệu đạo, thì nếu mà sau khi chữa một cái cách theo kinh nghiệm có gọi là empirical mà không bớt, thì có thể là bác sĩ sẽ gửi cái nước tiểu đi cấy, đi culture để xem đó là cái con vi trùng nào, cái con vi khuẩn nào, và thứ nhất là xác nhận có phải là cái bệnh gonorrhea, cái bệnh lậu hay không, và nếu mà là bệnh lậu gonorrhea thì nó có kháng thuốc hay không. Vì chúng ta đã nói là bây giờ nhất là cái vùng châu Á Thái Bình Dương thì cái bệnh gonorrhea nó bị kháng thuốc rất nhiều. Thì cũng có thể những cái nguyên nhân khác, chứ không phải lúc nào là viêm niệu đạo là cũng do gonorrhea. Ví dụ như một số trường hợp phụ nữ người ta có một con ký sinh gọi là Trichomonas vaginalis, nó cũng là cái mức nhỏ phải nhìn kính hiển vi mới thấy, nhưng mà nó lớn hơn mấy con vi khuẩn. Thì trong những cái trường hợp đó mình chữa trù kháng sinh bình thường đủ thứ nhưng mà nó không hết, thì có thể là vì cái người đàn ông đó bị cái người phụ nữ mà bạn tình của mình lấy qua cái con ký sinh trùng Trichomonas vaginalis, và cái con này thì nó đòi phải chữa những cái kháng sinh loại như tên là metronidazole hay là tinidazole, là những cái thuốc mà nó nhắm vào cái loại ký sinh trùng này. Hay là bác sĩ cũng cần có thể phải xét lại cái cách chữa trị những cái viêm niệu đạo nó gây ra do những cái chủng loại mà ít khi gặp, hay là mycoplasma hay là ureaplasma, những cái nhóm mà nó không có điển hình lắm. Và ví dụ như cái người đó trước đây được chữa 1 gram azithromycin chỉ một lần mà không bớt, thì có thể bác sĩ sẽ đổi qua bằng chất doxycycline 100mg ngày 2 lần. Hay là hoặc là ngược lại, cái người chữa bằng doxycycline không bớt thì bác sĩ đổi azithromycin. Và có lẽ là cái vị bác sĩ đã từng chữa cho vị thính giả ở đây cũng đã từng nghĩ tới cái chuyện đó và đã áp dụng những cái nguyên tắc như vậy. Thì nói tóm lại, cái những cái chuyên gia mà đã chữa cho vị thính giả gửi thơ đến thì tôi có nghĩ là họ đã nghĩ đến hầu hết những cái khía cạnh của vấn đề, thì họ là những cái người chuyên viên ở trong cái ngành của họ về viêm tiền niệu đạo, viêm tiền liệt, và họ đã dùng qua như theo cái thư của vị thính giả thì đủ những cái trị liệu có thể áp dụng cho một cái bệnh nhân. Và cần theo dõi, cái câu hỏi là có cần theo dõi với bác sĩ không? Đương nhiên là cần phải theo dõi với bác sĩ để điều chỉnh theo cái tình huống và tùy theo cái kinh nghiệm của cái người bác sĩ. Và nếu mà bác sĩ nghĩ là vì bệnh nhân của mình bị viêm tuyến tiền liệt là prostatitis, thì sẽ còn trong tương lai sẽ còn những cái triệu chứng nó dai dẳng nữa, và lúc đó thì cần lại bác sĩ theo dõi nhiều, chứ cũng không có nên tự chữa trị về cái vấn đề đó, vì nó cần phải cái người hiểu biết và có kinh nghiệm nhiều trong cái lĩnh vực đó. Thì trong những cái thuốc mà vị thính giả nêu tên ở đây thì có cái thuốc là ví dụ như là Genurine, nó là một cái tên khác là Flavoxate. Bác sĩ của vị thính giả đã xài cái thuốc này là để với cái mục đích là giảm cho co thắt đường tiểu. Ví dụ như là người ta nghĩ là cái người mà cứ phải đi tiểu hoài là tại vì cái đường tiểu nó co thắt, thì cái thuốc này nó sẽ làm giảm cái bất vấn đề nó co thắt ra đi. Trong từ tiếng Anh người ta gọi là urinary antispasmodic. Antispasmodic spasm là nó co giật, nó giảm bớt cái co giật đi. Co giật những cái cơ nhỏ trong cái đường tiểu, chứ không phải là co giật cái thân mình. Một cái thuốc khác là Myonam. Thì cái thuốc Myonan hay Myonan này là nó không có xài ở bên Mỹ, và nó là một cái loại thuốc giảm đau và giảm viêm, và những cái biến chứng của nó gồm chuyện ói mửa, đau bụng, men gan, nó làm cho gan bị độc, gan tăng cao hay là gây ra chảy máu. Và một cái điểm quan trọng là khi mà uống cái Myonan này là không có được dùng rượu, vì nó có thể làm gây bụng rũ, làm yếu ớt. Và xin nói lại là cái thuốc này không có dùng ở Mỹ. Và thuốc kế tiếp mà trong thơ nêu ra là Xatran, viết là X-A-T-R-A-L. Thì đây là một cái loại thuốc mà dùng cho những cái người mà bị tuyến tiền liệt phì đại, lành tính, là benign prostatic hypertrophy. Thì cái thuốc này nó trong là cái nhóm gọi là cái nhóm alpha blocker. Thì alpha blocker nó không có làm cho cái tuyến mà tiền liệt lớn nó teo lại, nhưng nó làm giãn nở những cái cơ chung quanh cái tuyến tiền liệt. Chúng ta đã nói là cái tuyến tiền liệt nó bao quanh xung quanh đường niệu đạo, và nếu bên nó làm cho những cái cơ đó nó giãn nở ra, và cái chung quanh cổ của cái bàng quang những cái cơ nó cũng giãn nở ra và làm cho nước chảy thông hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta tác dụng trên mấy cái cơ đó thì sẽ có cái khả năng là bị những cái side effect, thì những cái phản ứng phụ. Là cái người bệnh nhân mà nếu mà dùng cái Satran hay là những cái thuốc alpha one blocker tương tự, họ có cái risk là cái huyết áp của họ có thể tụt quá thấp. Và nếu những cái người bệnh nhân mà họ đang xài thuốc để mà chữa bệnh hypertension, áp huyết cao, mà xài thêm cái thuốc này nữa thì cẩn thận, quá trình cái áp huyết của mình nó có thể tụt xuống quá thấp. Và một cái điểm đến để ý là trong cái thuốc Satran, là cái thuốc mà chúng ta nói là alpha blocker để mà làm giảm co thắt trong cái đường tiểu đó, thì nếu mà thuộc cái loại nó gọi là XL là cái thuốc mà người ta biểu mình một ngày xài một lần thôi, buổi chiều đó hay là buổi tối gì, trong trường hợp vì thính giả hỏi ở đây đó, mà hoặc là nó gọi là prolonged release, là nó vô trong người mình, nó thải ra từ từ, thì chúng ta không có được bẻ nó, không có được cắn nó và không có được nhai nó, phải uống nguyên cái viên thuốc. Nếu mà chúng ta bẻ cắn ra thì có thể nó bị cái biến chứng nhiều lắm. Một trong những cái chính là cái vấn đề áp huyết nó tụt rất nhanh. Và một cái vấn đề nữa là cái thuốc này nó có thể làm giãn nở những cái mạch máu ở da mặt hay là ở những cái chỗ khác trong người, người bệnh cảm thấy đỏ bừng và nóng. Và trong trường hợp vị thính giả này là nói là nóng ở sâm lưng thì tôi không biết nó có liên hệ tới chuyện này hay không. Bây giờ nói nó cũng có những cái biến chứng khác như là nó làm mình cùng liên hệ tới vấn đề áp huyết thấp, như là chóng mặt, nhức đầu, xáo trộn tiêu hóa, nghẹt mũi, thì chúng ta đã nói là nó cũng thuốc, nó chính nó cũng là cái thuốc để giảm cái áp huyết trong những cái người áp huyết cao. Và thêm một điểm nữa là vì cái thuốc này nó cũng tác dụng ở trên con mắt của mình, thì trong cái mắt mình nó có cái mống mắt, có cái iris là cái màng che ở phía trước của cái thủy tinh thể, nó điều tiết cái vấn đề ánh sáng vào mắt chúng ta đó. Thì cái thuốc nó làm cho cái giãn nở, những cái sự giãn nở của cái mống mắt, của cái iris nó yếu đi, và có thể nó gây trở ngại nếu mà những người bệnh nhân lớn tuổi đi mổ cườm mắt hay là mổ glaucoma, thì họ có thể gặp khó khăn trong lúc mổ, là vì người bệnh nhân đang xài thuốc. Thì nếu chúng ta xài những cái thuốc như Sartan hay là những cái thuốc alpha one những cái thuốc một cái loại này, alpha blocker này, thì chúng ta phải nên cho bác sĩ mắt biết trước khi mà chúng ta đi mổ mắt. Và thêm một nữa là một số bệnh nhân có thể bị cái chứng là xuất tinh ngược, thì lúc cao điểm tinh dục thì tinh dịch nó có thể thay vì đi ra ngoài nó đi ngược vào trong bọng đái, vì nó cái thuốc nó làm relax cái cơ mà kiểm soát đường đi vào bọng đái. Thì nói tóm lại, ở một cái người mà trẻ tuổi tương đối mạnh giỏi với những cái kết quả thử nghiệm mà không có gì đặc biệt, nếu mà những cái lời mà của bệnh nhân nói là chính xác, nếu đúng, thì ví dụ như nước tiểu mà thật sự nó bình thường, thì cái điều quan trọng là chúng ta tránh những cái thử nghiệm và những cái trị liệu không cần thiết, có thể gây tốn kém và gây những cái biến chứng, phản ứng phụ và lo âu, và tệ hại hơn nữa là chính cái thuốc nó cũng có thể gây những cái triệu chứng. Thì cũng như là nhiều lần trước, thì theo tôi nghĩ nếu mà không yên tâm hay có những cái triệu chứng không có cải thiện với những cái trị liệu chuyên khoa, thì vì bác sĩ, vì thính giả thì cần tìm cho mình một bác sĩ gia đình hay là một cái người nào bác sĩ tổng quát mà mình có thể liên lạc dễ dàng hơn, và xem xét lại toàn bộ hồ sơ và tìm hiểu về những cái bệnh sử. Ví dụ như là những bệnh sử, những cái chi tiết như là cái người đó có sex với ai, ngủ với ai, cái người bạn tình họ có triệu chứng gì không, có bị bệnh gì không. Thường thường thì ví dụ bác sĩ gia đình thì họ biết là hết những cái nhiều người ở trong gia đình, cả vợ lẫn chồng chẳng hạn, thì họ có thể hiểu cái vấn đề đó hơn. Và có thể gây tổn thương, có làm gì gây tổn thương cho cái niệu đạo hay không. Và phải nhìn lại những cái kết quả khám nghiệm theo thời gian. Như tôi đã nói, có thể cái mẫu nước tiểu này nó bình thường, nhưng mà cái mẫu nước tiểu khác thì nó không có bình thường, tùy theo lúc mà mình đi tìm cái gì. Và rất quan trọng với đối một cái trường hợp mà chúng ta bàn hôm nay, là cái người bệnh cần thực hành cái vấn đề chúng ta gọi là an toàn tính dục, hay là tính dục an toàn, là safe sex, là đối những cái biện pháp như là dùng condom, dùng áo mưa, nhất là nếu mà mình gặp gỡ với nhiều cái người bạn tình khác nhau thì nên cẩn thận trong lúc mình chọn những cái người nào mà mình có quan hệ. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.